Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Giao ban công tác dân vận khối phường xã thành phố Thái Nguyên quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2.
An toàn là ưu tiên cao nhất của chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em.
Trả lời phỏng vấn của tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện khám chữa bệnh vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật tại khoa khám bệnh và khoa khám bệnh theo yêu cầu của bệnh viện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 15 tháng 4, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận khối phường xã thành phố Thái Nguyên quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Trong quý 1 vừa qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy thành phố, các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng, ban dân vận thành ủy, khối dân vận xã phường, các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật như triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022, công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, trẻ em nghèo được các cấp ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả, đã tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố với tổng số tiền gần 14,2 tỷ đồng. Phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện với nhiều mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh thông qua công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Công tác dân vận trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn được thực hiện kịp thời, thường xuyên với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Tiếp tục duy trì 6 tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được đẩy mạnh. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận những cách làm hay sáng tạo tại cơ sở, nhất là tại những đơn vị có nhiều dự án, công trình trọng điểm diễn ra trên địa bàn. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong quý 2 năm 2022, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị khối dân vận xã phường tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh, xử lý những sự việc phát sinh từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt quyết định 217, 218 và quyết định 2853 về việc thực hiện tổ chức tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua dân vận khéo, sống tốt đời đẹp đạo. Tiếp tục xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Ngày 16 tháng 4, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình thơ với chủ đề Miền yêu thương. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Dự chương trình có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên. Với những cảm xúc chân thành, bình dị, tâm huyết gắn với tư duy nghệ thuật sáng tạo đổi mới, 26 bài thơ được thể hiện tại chương trình trở thành những tác phẩm thơ đặc sắc được lựa chọn từ nhiều tác giả thuộc Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Phong cách thơ phóng khoáng, đa dạng được thể hiện qua nhiều thể loại thơ Việt Nam. Nội dung mỗi bài thơ đã bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trên khắp mọi miền Tổ quốc của chính tác giả. Tiêu biểu có thể kể đến những bài thơ như Hai nửa mùa thu, tác giả Ngô Thúy Hạ, Bến xưa, tác giả Tạ Vĩnh Hải, Xuân này nhớ bác nhiều hơn, tác giả Hứa Ngọc Quyền và Duyên nợ, Đò chiều, tác giả Đỗ Kim Thà, v.v. Chương trình thơ Miền quê yêu thương đã trở thành một ngày hội lớn để tôn vinh các nhà thơ và những tác phẩm thơ ca, từ đó khích lệ các nhà thơ chuyên và không chuyên tích cực sáng tác, góp phần làm phong phú thêm nền thơ ca Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên đã trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc phục vụ lễ hội thơ Nguyên Tiêu năm 2022.
Sáng ngày 16 tháng 4, phường Quang Vinh tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 6 năm 2021. Dự khai mạc có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Đại hội Thể dục Thể thao phường Quang Vinh lần thứ 6 có 5 môn thi đấu với 9 nội dung gồm kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, bóng chuyền hơi và cầu lông. Trước đó, từ tháng 6 năm 2021, phường đã tổ chức thi đấu hầu hết các môn với sự tham gia của trên 400 vận động viên. Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2017 trở lại đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường được đẩy mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập. Đến nay, trên địa bàn 10 trên 10 tổ dân phố đều có nhà văn hóa, sân thể thao. Mỗi tổ dân phố có từ 1 đến 2 sân chơi, bãi tập như sân bóng chuyền hơi, cầu lông, đá bóng, khu thể dục liên hoàn. Tại các tổ đều có các nhóm hoạt động theo mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao. Giữa các tổ câu lạc bộ thường diễn ra các hoạt động giao lưu thể dục thể thao. Phường thường xuyên tổ chức các giải giao hữu, phát động và tổ chức các giải phong trào vì cộng đồng theo kế hoạch của các cấp ngành như tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe, chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước. Thông qua các hoạt động và phong trào luyện tập thi đấu thể dục thể thao, phường Quang Vinh đã lựa chọn và xây dựng được đội ngũ vận động viên tiêu biểu tham gia thi đấu tại các giải phong trào cũng như đại hội thể dục thể thao các cấp. Ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức đại hội thể dục thể thao phường lần thứ 6 đã tổ chức thi đấu các trận chung kết của hai môn đẩy gậy và kéo co.
Ngày 16 tháng 4, Đoàn Thanh niên phường Chùa Hang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. 60 đại biểu chính thức đại diện cho 128 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 18 chi đoàn dự đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của thành đoàn và đảng ủy phường, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn phường Chùa Hang đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điển hình như phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp v.v. Các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó kết nạp mới 310 đoàn viên mới, đạt trên 124%. Vận động 83 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện đạt 112%, giúp đỡ cảm hóa 7 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ đạt 140%, giới thiệu 32 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, trong đó có 26 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng đạt 130%. Đại hội cũng đã thảo luận thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu với khẩu hiệu hành động là tuổi trẻ phường Chùa Hang khát vọng, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, phát triển. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành đoàn phường Chùa Hang nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân phường, Đoàn Thanh niên phường Chùa Hang tặng giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.
Sáng ngày 15 tháng 4, trên 800 học sinh từ 24 đến 72 tháng tuổi đang theo học tại trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên, được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám sức khỏe miễn phí. Tại đây các em được khám nhi tổng hợp, ngoại nhi, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, khám sàng lọc các rối loạn phát triển ở trẻ em, tư vấn truyền thông kiến thức, kinh nghiệm giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho thầy cô và phụ huynh. Được biết hàng năm trường mầm non 19 tháng 5 đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ. 3 năm gần đây, hoạt động này của nhà trường đều được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hỗ trợ. Nói về mục đích ý nghĩa của việc khám sức khỏe cho học sinh các trường mầm non, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Đây là cái hoạt động thường quy của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đối với lại giáo dục mầm non của tỉnh Thái Nguyên và của thành phố Thái Nguyên. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm thì cái mục đích ban đầu ấy là kiểm tra sức khỏe cho các cháu. Chúng tôi cũng hy vọng là có những cái khuyết tật hoặc là có những cái bệnh lý nào đó của các cháu mà nó tiềm ẩn thì được chúng tôi phát hiện sớm. Và phát hiện sớm thì bao giờ điều trị nó cũng có nhiều cái ưu thế hơn là phát hiện muộn. Sau khám sức khỏe của mỗi trường thì chúng tôi cũng tìm ra được một số trường hợp cần phải tư vấn sức khỏe cho gia đình. Trong năm nay chúng tôi rất là chú trọng phát hiện cái tâm bệnh, tức là ở những đứa trẻ mà nó có những cái biểu hiện tâm lý không bình thường thì chúng tôi rất chú trọng phát triển cái đó. Bởi vì bây giờ cái tình trạng mà các cháu bị tăng động, bị tự kỷ, bị giảm chú ý khá nhiều trong cộng đồng. Cho nên là nếu chúng ta để tâm đến vấn đề đó, phát hiện sớm vấn đề đó thì đưa các cháu đi những cái trị liệu tâm lý, trả lại cho các cháu có một cái cuộc sống tâm lý nó bình thường, lớn lên nó bình thường hoàn toàn, thì điều đó chúng tôi cho rằng là rất là quan trọng.
Trong đợt nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, nhiều trẻ mắc COVID-19, mặc dù các triệu chứng bệnh đã không còn, tuy nhiên một số trẻ vẫn bị tổn thương ở các cơ quan hô hấp. Do đó, việc khám sức khỏe định kỳ còn kịp thời phát hiện những tổn thương này, từ đó có biện pháp điều trị kịp thời, dứt điểm, đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ ngành liên quan và các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ngay sau khi được cung ứng vaccine. Vấn đề an toàn tiêm chủng là ưu tiên cao nhất của chiến dịch này.
Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có hơn 53 quốc gia đã có kế hoạch hoặc triển khai tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi. Việc tiêm chủng cho trẻ em ở các quốc gia được triển khai khác nhau. Nhiều quốc gia trong đó có các nước thuộc Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ tiến hành tiêm chủng cho toàn bộ đối tượng là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Các nước chủ yếu sử dụng vaccine Pfizer tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, vaccine Moderna tiêm cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi. Tại Việt Nam, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ từ tháng 4 và dự kiến hoàn thành trong quý 2. Bộ Y tế đã tập huấn và tiêm chủng quy mô toàn quốc cho tất cả các tỉnh, thành phố. Với trẻ trong độ tuổi đang đi học, sẽ được lập danh sách theo lớp bao gồm học sinh lớp 6, học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 và trẻ 5 tuổi đang học mẫu giáo. Triển khai trước cho nhóm học sinh 11 tuổi, học lớp 6 và hạ thấp dần độ tuổi. Với những trẻ không đi học sẽ được điều tra và lập danh sách tại cộng đồng. Những trẻ có bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính, có tình trạng dị ứng nặng hoặc phát hiện tình trạng sức khỏe bất thường khi đến tiêm tại các điểm tiêm cộng đồng sẽ được tư vấn, hướng dẫn đến khám sàng lọc để tiêm chủng và theo dõi tại các điểm tiêm chủng tại bệnh viện. Bộ Y tế đã phê duyệt hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là Pfizer và Moderna. Mỗi trẻ cần được tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần và chỉ tiêm 2 mũi vaccine cùng loại, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine nào. Các chuyên gia tiêm chủng cũng lưu ý không sử dụng vaccine Pfizer của người lớn để tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn. Lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nêu rõ, cha mẹ, người giám hộ cần thông báo cho nhân viên y tế biết chính xác về tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng của trẻ, cũng như tình trạng bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị mà trẻ đang sử dụng. Những điều này rất quan trọng để bác sĩ có thể ra quyết định phù hợp. Các phản ứng thường gặp nhất ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi sau tiêm vaccine Pfizer là buồn nôn, tấy đỏ tại vị trí tiêm, phản ứng ít gặp là nổi hạch. Các phản ứng ít gặp là phản ứng quá mẫn, phát ban, ngứa, mề đay. Giảm cảm giác thèm ăn, mất ngủ, ngủ ly bì, tăng tiết mồ hôi, đổ mồ hôi đêm, đau chi, ngứa tại các vị trí tiêm. Với vaccine Moderna, các phản ứng rất thường gặp là sưng hạch nách ở cùng bên với vị trí tiêm, một số trường hợp sưng hạch bạch huyết khác, thí dụ ở cổ, ở trên xương đòn, đau đầu, buồn nôn, nôn, đau cơ, đau khớp, đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, sưng tại vị trí tiêm, ban đỏ tại vị trí tiêm. Các phản ứng được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi sau liệu trình tiêm cơ bản 2 mũi và đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, buồn nôn, sưng, đau ở nách, sốt, ban đỏ tại vị trí tiêm, sưng tại vị trí tiêm và đau khớp. Phản ứng thường gặp là tiêu chảy, phát ban, nổi mề đay tại vị trí tiêm, phát ban tại vị trí tiêm. Phản ứng ít gặp là chóng mặt, ngứa tại vị trí tiêm. Phản ứng rất hiếm gặp sau tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim. Tại Việt Nam hiện chưa ghi nhận phản ứng này đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong hệ thống y tế. Hiện nay nhiều bậc cha mẹ băn khoăn về việc những trẻ từng mắc COVID-19 có cần thiết tiêm vaccine nữa hay không. Trả lời thắc mắc này, tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chia sẻ, tiêm vaccine sau khi nhiễm bệnh thì miễn dịch sẽ cao hơn, góp phần hạn chế nguy cơ tái nhiễm, thậm chí hạn chế hội chứng hậu COVID-19 và tình trạng COVID-19 kéo dài. Bộ Y tế đã có văn bản thông báo tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng. Các đối tượng trên 12 tuổi đã mắc COVID-19 tiêm vaccine phòng COVID-19 sau khi hồi phục từ 3 đến 6 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2022, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ triển khai thực hiện khám chữa bệnh vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật tại khoa khám bệnh và khoa khám bệnh theo yêu cầu của bệnh viện với đầy đủ các chuyên khoa, đáp ứng nhu cầu thực tế của người bệnh. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, việc triển khai khám chữa bệnh vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật thực sự là tin vui với người dân khi mà việc khám chữa bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế hoặc khám dịch vụ đã triển khai tất cả các ngày trong tuần tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vậy thì tiến sĩ có thể cho biết là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nào để bệnh viện quyết định triển khai cái nội dung này, thưa tiến sĩ?
Vâng, dựa trên cái nhu cầu thực tế của người dân trong việc khám bệnh chữa bệnh, đặc biệt là các đối tượng mà trong giờ hành chính không có thể tổ chức đi khám được, như là công nhân các nhà máy doanh nghiệp, rồi cán bộ công chức nhà nước, học sinh, sinh viên, và cũng là cái đề đạt nguyện vọng của người dân trong học Hội đồng Nhân dân các cấp. Và trên cơ sở đó thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng như là một số các cái cơ sở y tế trên địa bàn của tỉnh đã triển khai khám chữa bệnh thứ Bảy, Chủ nhật cho đối tượng bảo hiểm y tế. Và cái này thì hoàn toàn là trong các cái thông tư hướng dẫn là đều cho phép để bệnh nhân được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế trong cái ngày nghỉ.
Theo kế hoạch thì ngày 16 tháng 4 năm 2022, ngày đầu tiên triển khai cái việc khám chữa bệnh vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vậy thì để chuẩn bị tốt cho cái hoạt động này, đảm bảo tất cả người dân đến khám đều được đón tiếp và khám bệnh chu đáo, thì bệnh viện đã có cái sự chuẩn bị như thế nào về cơ sở vật chất cũng như là nguồn nhân lực?
Thực ra thì cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cũng như là các cái điều kiện khác thì khám chữa bệnh thứ Bảy, Chủ nhật nó không khác gì ngày thường. Tuy nhiên thì để thực hiện cái nội dung này thì bệnh viện cũng phải ký một cái phụ lục hợp đồng đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc khám chữa bệnh thứ Bảy, Chủ nhật. Và qua đó thì cơ quan bảo hiểm cũng tham gia thẩm định. Cái điều quan trọng nhất là bố trí cái nguồn nhân lực. Bởi vì là chúng ta đều biết là với mỗi một cán bộ công chức, cái thời gian làm việc ngoài giờ không được phép quá 200 giờ. Chính vì thế cho nên là cái ngoài cái nguồn nhân lực tại khoa khám bệnh thì Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng huy động các cái bác sĩ tại các khoa phòng trung tâm theo các chuyên khoa để bố trí ra khám chữa bệnh thứ Bảy, Chủ nhật để đảm bảo là phục vụ người dân, và các cán bộ viên chức cũng được cái thời gian nghỉ và thời gian làm ngoài giờ theo đúng quy định của pháp luật. Về trang thiết bị rồi các điều kiện khác thì vẫn sử dụng khoa khám bệnh và các cái trang thiết bị ngoài đó để phục vụ, cho nên là không có gì thay đổi cả so với ngày thường.
Vậy thì được biết là việc thực hiện khám chữa bệnh vào ngày nghỉ thì sẽ được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên triển khai theo những cái giai đoạn khác nhau. Tiến sĩ có thể nói rõ hơn về cái vấn đề này được không ạ?
Thực ra thì là cái câu chuyện này nó xuất phát từ thực tiễn ở các tỉnh. Tức là khi mà triển khai thì cũng có những bệnh viện thì cái số lượng bệnh nhân đến khám khá đông, nhưng cũng có những bệnh viện thì không có nhiều bệnh nhân. Chính vì thế cho nên là giai đoạn đầu thì bệnh viện cũng sẽ triển khai thí điểm 3 tháng, và trên cái cơ sở là tùy theo số lượng bệnh nhân đến khám mà bệnh viện bố trí số bàn khám phù hợp theo chuyên khoa. Ví dụ như chẳng hạn như là thông thường thì một ngày, hàng ngày điều trị ngày thường thì có khoảng 7 bàn khám nội khoa. Thế nhưng mà ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì trước mắt thì chúng tôi bố trí là 2 bàn khám nội khoa. Nhưng nếu mà số bệnh nhân tiếp tục tăng thì sẽ tăng số bàn khám. Thì cái này là trong cái kế hoạch động của bệnh viện. Thế còn các cái chuyên khoa khác thì là cũng phối hợp để triển khai khám tất cả các chuyên khoa. Cho nên thì là đối với người bệnh nếu có nhu cầu khám bệnh có thể sắp xếp đi vào thứ Bảy, Chủ nhật được thì hoàn toàn có thể đến khám mà không có bị ảnh hưởng gì về mặt quyền lợi.
Hiện nay thì tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã vươn lên một tầm cao mới, không chỉ là bệnh viện đứng đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc mà còn được xếp hạng bệnh viện hạng đặc biệt thứ 6 trong toàn quốc. Vậy thì những kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm gì sẽ được bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện trong cái thời gian tới trong công tác khám chữa bệnh cho người dân, thưa tiến sĩ?
Ngoài cái việc là phát triển chuyên môn khoa học kỹ thuật và duy trì các kỹ thuật đã triển khai đáp ứng cái yêu cầu là bệnh viện hạng đặc biệt của tuyến cuối, thì trong cái công tác khám bệnh chữa bệnh trong cái thời gian tới, bệnh viện cũng có tập trung chỉ đạo triển khai cái công tác khám sức khỏe cho các cái đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn tỉnh cũng như là trong khu vực, và đặc biệt nữa là cải cách cái thủ tục hành chính để làm thế nào mà người dân sẽ thuận lợi hơn khi đến khám chữa bệnh, ví dụ như là đăng ký khám chữa bệnh online hay là thanh toán qua thẻ không dùng tiền mặt. Những cái dịch vụ chăm sóc sau khi đến khám và điều trị tại bệnh viện thì có hẹn tái khám hoặc là khám điều trị ngoại trú Trên cái cơ sở đó thì cũng giúp cho người dân không phải mất thời gian nằm viện nhưng mà vẫn đảm bảo bệnh lý của mình được điều trị sớm nhất có thể.
Xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Hương Lan về những chia sẻ vừa rồi và hy vọng rằng với việc triển khai thực hiện khám chữa bệnh vào ngày cuối tuần sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho người dân có cơ hội được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022. Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Sách dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới giá trị nhân văn cao cả. Đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết của mỗi con người. Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học và đọc sách là phương cách để hoàn thiện nhân cách, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Vì thế, đọc sách đã trở thành hành vi văn hóa cao đẹp. Nhận thấy tầm quan trọng của sách và ý nghĩa của việc đọc sách, ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 284/QĐ-TTg về việc quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Kính thưa quý vị và các bạn, Ngày hội đọc sách được ra đời từ hơn 80 năm trước ở Tây Ban Nha vào ngày 23 tháng 4. Người ta yêu mến tặng nhau những cuốn sách kèm theo những đóa hoa hồng và bất cứ ai mua sách sẽ được tặng kèm theo một bông hồng đẹp. Từ đó hàng năm, truyền thống tốt đẹp này được người Tây Ban Nha phát triển thành Ngày hội đọc sách trên các đường phố. Sau đó, hoạt động văn hóa có ý nghĩa này lan rộng ra nhiều nước ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi dưới nhiều hình thức như tuần lễ đọc sách, ngày sách, tuần lễ thư viện. Từ năm 1995, tổ chức UNESCO đã chính thức chọn ngày 23 tháng 4 hàng năm là Ngày sách và bản quyền thế giới. Trên thế giới, lễ hội sách, ngày hội đọc sách đã và đang mang lại những giá trị đích thực và hiệu quả hết sức to lớn. Hàng năm, hoạt động này đã thu hút sự chú ý, quan tâm của hàng triệu người đọc, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà quản lý ở mỗi nước. Bất kể già, trẻ, gái, trai, bất kể mọi thành phần giàu nghèo trong xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, thì việc tổ chức các ngày sách và văn hóa đọc càng góp phần khẳng định sách và văn hóa đọc mãi mãi trường tồn. Thưa quý vị, sách có rất nhiều tác dụng đối với đời sống xã hội và mỗi cá nhân chúng ta, như đọc sách hoàn thiện nhân cách sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của những quy tắc ứng xử trong cuộc sống, những chuẩn mực đạo đức làm người, có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, biết yêu thương và thấu hiểu người khác, biết chia sẻ khó khăn với người khác, biết lên án cái xấu, những thói quen, hành vi trái đạo đức, hình thành lối suy nghĩ tích cực hơn, luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp, lợi ích của bản thân trong quan hệ với lợi ích của những người xung quanh. Đọc sách giúp trau dồi kiến thức. Sách là kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại, được truyền lại qua hàng nghìn năm. Đọc sách là cách tốt nhất để tiếp thu văn hóa thế giới, làm giàu vốn hiểu biết của bản thân. Chúng ta cũng nên đọc sách về các lĩnh vực khác trong cuộc sống để hiểu những gì đang diễn ra xung quanh, hoàn thiện bản thân, phát triển tâm hồn, hướng tới những giá trị tốt đẹp. Đọc sách giúp kích thích trí não. Đọc sách kích thích dây thần kinh não bộ, giảm chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer, giúp não luôn hoạt động và tham gia ngăn ngừa mất năng lượng, lão hóa. Khi đọc, suy nghĩ, trí nhớ tăng khả năng, hoạt động của các tế bào thần kinh. Làm nhiều lần như vậy, chúng ta sẽ thông minh hơn. Đọc sách giúp nâng cao khả năng tập trung. Trong thời buổi công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, học tập và làm việc trên máy tính là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Tuy nhiên, khi bạn đọc một cuốn sách, ít nhất bạn sẽ không có phương tiện để lan man về những vấn đề khác. Tất cả sự tập trung sẽ dồn vào câu chuyện, vào những chi tiết nhỏ gây tò mò cho bạn. Thói quen này sẽ hình thành khả năng tập trung cao độ trong học tập và làm việc. Hãy dành 15 đến 20 phút trước giờ làm việc để đọc vài trang sách và bạn sẽ thấy hiệu quả tuyệt vời mà nó mang lại. Đọc sách giúp chúng ta củng cố vốn từ vựng và phong cách viết. Khi bạn đọc nhiều sách hơn, từ vựng và phong cách viết sẽ dần đi vào kiến thức của bạn. Từ đó, bạn sẽ có thể nói trôi chảy và diễn đạt ý rõ ràng, mạch lạc. Đọc càng nhiều sách, bạn sẽ càng học được cách tác giả viết câu, diễn giải, truyền ý một cách khéo léo và đặt vấn đề một cách logic. Một quá trình đọc lâu dài với sự tập trung và chú ý sẽ giúp bạn xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ. Bên cạnh đó, bạn sẽ tự tin giao tiếp với những kiến thức tuyệt vời mà bạn đã tích lũy được qua sách vở. Đọc sách giúp tăng khả năng tư duy, phân tích, sáng tạo. Đọc sách cũng giống như việc bạn khám phá những kiến thức mới thú vị, đồng thời rèn luyện khả năng nhìn nhận vấn đề logic và toàn diện. Bạn phải cùng tác giả suy nghĩ, tưởng tượng, liên tưởng đến những gì đang diễn ra, đặt mình vào hoàn cảnh của câu chuyện để học hỏi và trải nghiệm. Không chỉ vậy, đọc sách còn giúp bạn học cách phân tích vấn đề của tác giả và áp dụng vào cuộc sống của mình. Khi bạn có một nền tảng tốt về tư duy, về cách nhìn phân tích vấn đề, bạn sẽ có những sáng tạo bất ngờ và thú vị trong những tình huống khó khăn. Sách giúp chúng ta vượt qua thời gian và không gian. Không phải đọc sách sẽ giúp chúng ta có sức mạnh xuyên không, nhưng vì những trang sách, con người có thể xuyên không gian, thời gian, quay trở lại hoặc tìm về thế giới cổ đại hoặc tương lai. Sách lịch sử, sách khoa học về tự nhiên và xã hội giúp chúng ta quay trở lại lịch sử tự nhiên, lịch sử loài người hàng trăm nghìn năm trước. Sách địa lý, sách khoa học vũ trụ có thể đưa chúng ta đến những nơi chúng ta chưa từng đến hoặc chưa bao giờ đủ điều kiện. Thực đơn đơn giản, chỉ với một cuốn sách mỏng, bạn có thể du hành vào vũ trụ, du hành ngược về thời xa xưa, đắm mình trong đó, trải nghiệm cuộc sống của loài người cổ đại. Sách thực sự là những con tàu vũ trụ kỳ diệu, có thể đưa chúng ta đến bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà chúng ta cần khám phá. Và sách giúp giảm stress. Ngoài ra, sách còn có thể giúp bạn giải trí, giảm stress, tự tin hơn, hòa đồng hơn. Ở Việt Nam, gần 10 năm nay, hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4 đã trở thành ngày hội sách và văn hóa đọc ở nước ta đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng rãi từ trung ương tới các địa phương, 63 tỉnh thành trong cả nước. Ngày sách đã trở thành sự kiện văn hóa quan trọng đối với người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Nhằm nâng tầm ngày sách lên một tầm cao mới, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã quyết định số 1862 QĐ-TTG về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Theo đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 hàng năm trên phạm vi toàn quốc. Hòa chung không khí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách trong cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam. Với mục đích triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với các ngày lễ lớn tại cấp cơ sở, các địa phương, hệ thống trường học, thư viện công cộng, hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo, lực lượng an ninh, quốc phòng, các sở ban ngành, tổ chức hội, đoàn thể, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng trên toàn tỉnh, thu hút sự tham gia đông đảo công chúng yêu sách, huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. Kế hoạch Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm 6 nội dung chính. Một là tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc theo từng chủ đề, tổ chức các câu lạc bộ về sách, phát động nhân rộng mô hình, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan, trường học, tủ sách cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng đọc sách. Hai là tổ chức các cuộc thi, đại sứ văn hóa đọc, kể chuyện và làm theo sách, xếp sách nghệ thuật, vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi, tuyên truyền giới thiệu quảng bá sách. Ba là tổ chức không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, các hoạt động giao lưu, tọa đàm giữa các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ với công chúng, ký tặng sách, hiến tặng sách. Bốn là tổ chức triển lãm, hội sách. Năm là quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Sáu là các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương. Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.